là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái, được phát trên tần số 92,1 MHz. Trong chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau:
khai mạc ngày hội văn hóa dân tộc Mông,
hội nông dân tỉnh triển khai nhiệm vụ 2022,
Yên Bái triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 liều bổ sung và liều nhắc lại cho đối tượng từ 18 tuổi trở lên.
Tiếp đó, phóng viên thời sự sẽ phản ánh công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp cuối năm. Phần cuối chương trình là những tin tức quốc tế và bản tin thể thao. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, tối ngày 24 tháng 12 tại Quảng trường Nhân dân tỉnh Lai Châu, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Lai Châu tổ chức khai mạc Ngày hội Văn hóa Dân tộc Mông lần thứ 3 năm 2021 với chủ đề Bảo tồn phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Mông, bình đẳng đoàn kết, hội nhập và phát triển. Dự khai mạc ngày hội có đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương, đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, cùng lãnh đạo các bộ ban ngành Trung ương và địa phương. Về phía tỉnh Yên Bái, dự ngày hội có đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Ngày hội Văn hóa Dân tộc Mông toàn quốc lần thứ 3 năm 2021 diễn ra từ 24 đến 26 tháng 12 có chủ đề Bảo tồn phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Mông, bình đẳng đoàn kết, hội nhập và phát triển, gồm hai phần, phần lễ và phần hội. Đặc biệt tại phần hội sẽ có nhiều hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch đặc sắc, trong đó có thi dạ bánh dày, không gian trưng bày giới thiệu quảng bá sản phẩm văn hóa du lịch, trình diễn giới thiệu trích đoạn lễ hội, nghi thức sinh hoạt văn hóa dân tộc Mông, liên hoan văn nghệ quần chúng, trình diễn trang phục truyền thống dân tộc Mông, trưng bày triển lãm đặc trưng văn hóa dân tộc Mông trong cộng đồng văn hóa các dân tộc Việt Nam, hoạt động thi đấu thể thao truyền thống dân tộc Mông, hoạt động du lịch gồm tổ chức đoàn khảo sát du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái tại tỉnh Lai Châu và tọa đàm đánh giá các sản phẩm du lịch của tỉnh Lai Châu và trao đổi kinh nghiệm đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắc, cải thiện môi trường du lịch, thu hút các doanh nghiệp lữ hành đưa khách đến với Lai Châu, góp phần tăng doanh thu, đưa du lịch Lai Châu phát triển theo hướng bền vững. Tại lễ khai mạc đã diễn ra chương trình nghệ thuật đặc sắc hấp dẫn với chủ đề Lai Châu tình người trong mây. Ngày hội văn hóa dân tộc Mông lần thứ 3 là một sự kiện nhằm tôn vinh một dân tộc giàu truyền thống văn hóa trong cộng đồng 54 dân tộc anh em, góp phần nâng cao nhận thức cho các cấp các ngành và đồng bào dân tộc, ý thức trách nhiệm trong việc xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Đồng thời là dịp để giới thiệu quảng bá các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc Mông tới bạn bè trong nước và quốc tế, góp phần phát triển du lịch, phát triển kinh tế xã hội. Tại ngày hội văn hóa dân tộc Mông lần thứ 3, tỉnh Yên Bái đã tổ chức đoàn tham gia các hoạt động gồm liên hoan nghệ thuật quần chúng, trình diễn giới thiệu trích đoạn lễ hội, trình diễn trang phục dân tộc Mông, thi dạ bánh dày, giao lưu biểu diễn nghệ thuật tại các địa phương của tỉnh Lai Châu.
Sáng ngày 25 tháng 12, Ban chấp hành Hội Nông dân tỉnh Yên Bái tổ chức hội nghị lần thứ 12 mở rộng tổng kết công tác hội và phong trào nông dân năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022. Tổng kết 5 năm thực hiện nghị quyết số 29 của Ban chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa 6 và đề án nâng cao hiệu quả các hoạt động tư vấn hỗ trợ nông dân giai đoạn 2015-2020. Tới dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái.
Thực hiện chương trình hành động số 18 của tỉnh ủy, năm 2021, Hội Nông dân tỉnh đã hoàn thành và vượt kế hoạch nhiệm vụ được giao, trong đó có 7 nhiệm vụ thực hiện vượt như giúp đỡ được 5 thôn đặc biệt khó khăn xây dựng nông thôn mới, xây dựng 46 tuyến đường thắp sáng đường quê, 28 mô hình được xây dựng từ quỹ hỗ trợ nông dân. Thông qua chương trình, các cấp hội đã thành lập được 10 hợp tác xã, 120 tổ hợp tác, xây dựng 8 sản phẩm OCOP, giúp đỡ hơn 20 hộ thoát nghèo, thu hút 8 doanh nghiệp nhà đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp. Năm 2021, Hội Nông dân tỉnh thành lập mới 14 chi hội nghề nghiệp, trên 280 tổ hội nghề nghiệp. Toàn tỉnh có trên 39.600 hộ nông dân đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Qua 5 năm thực hiện nghị quyết số 29 của Ban chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa 6 giai đoạn 2016-2020, phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi có sức lan tỏa trong tất cả các lĩnh vực sản xuất nông lâm nghiệp, thủy sản, tiểu thủ công nghiệp và kinh doanh dịch vụ. Từ phong trào đã khích lệ động viên hàng nghìn hộ nông dân phát huy tính chủ động sáng tạo, dám nghĩ dám làm, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, đầu tư vốn giống và sản xuất kinh doanh, từng bước hình thành các vùng sản xuất hàng hóa. Đồng thời xuất hiện nhiều tấm gương sáng nông dân vượt khó, không cam chịu đói nghèo, làm giàu chính đáng. Sau 5 năm thực hiện đề án nâng cao hiệu quả hoạt động tư vấn hỗ trợ nông dân giai đoạn 2015-2020, đã nâng cao nhận thức, phát huy vai trò trách nhiệm của các cấp hội nông dân trong các hoạt động dịch vụ tư vấn, dạy nghề và hỗ trợ nông dân, hỗ trợ tạo điều kiện giúp nông dân chủ động phát triển sản xuất kinh doanh, tiếp cận với các nguồn vốn vay ưu đãi, xây dựng thương hiệu hàng hóa, tiêu thụ sản phẩm, góp phần xây dựng nông thôn mới, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn.
Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái vừa ban hành kế hoạch số 278 về việc triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 liều bổ sung và liều nhắc lại cho đối tượng từ 18 tuổi trở lên trên địa bàn tỉnh. Thời gian thực hiện bắt đầu từ tuần 4 của tháng 12 năm 2021. Dự kiến sẽ tiêm liều bổ sung cho trên 336.000 người từ 18 tuổi trở lên đã tiêm đủ liều cơ bản và tiêm liều nhắc lại cho gần 479.150 người từ 18 tuổi trở lên đã tiêm đủ liều cơ bản hoặc liều bổ sung. Phấn đấu trong đợt triển khai có trên 95% người từ 18 tuổi trở lên được tiêm liều bổ sung và liều nhắc lại vaccine phòng COVID-19 trên địa bàn toàn tỉnh, đảm bảo quá trình triển khai diễn ra an toàn, đáp ứng nhanh cho công tác phòng chống dịch. Thiết lập điểm tiêm chủng đến tận tổ dân phố, thôn bản để đảm bảo người dân được tiêm chủng tại điểm tiêm chủng gần nhất, đảm bảo tối đa an toàn tiêm chủng. Huy động tối đa các lực lượng trong và ngoài ngành y tế trên địa bàn tỉnh hỗ trợ triển khai tiêm chủng.
Thưa quý vị và các bạn, vừa qua Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Yên Bái vừa ban hành công văn về việc triển khai thực hiện các điểm hỗ trợ nhân dân phòng chống dịch COVID-19. Để đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh yêu cầu Công an tỉnh và các sở ngành liên quan, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện một số nội dung sau: dừng hoạt động của tất cả các chốt kiểm dịch y tế liên ngành của tỉnh và của các địa phương trên địa bàn tỉnh, thành lập các điểm hỗ trợ nhân dân phòng chống dịch COVID-19, thay thế cho các chốt kiểm dịch y tế liên ngành của tỉnh trước đây cụ thể như sau: điểm hỗ trợ tại nút giao IC12 xã Minh Quân, huyện Trần Yên, điểm hỗ trợ tại nút giao IC14 xã An Thịnh, huyện Văn Yên, điểm hỗ trợ tại xã Minh Quân, huyện Trần Yên, điểm hỗ trợ tại km 14 thị trấn Yên Bình, huyện Bình. Các lực lượng thực hiện nhiệm vụ tại điểm hỗ trợ bao gồm công an, y tế và dân phòng. Thời gian áp dụng từ 0 giờ ngày 27 tháng 12 năm 2021.
Sáng nay, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Yên Bái đã vận hành và đưa vào sử dụng xe tiêm chủng lưu động tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 3 cho lực lượng tuyến đầu chống dịch. Xe được trang bị thùng lạnh phía trong để bảo quản vaccine và có hệ thống phun khử khuẩn sau mỗi lần sử dụng. Hai bên thùng xe có khả năng nâng lên kèm theo bạt tre. Phía sau xe có lắp bậc thang giúp lên xuống dễ dàng. Phần sàn xe có các bộ bàn ghế gắn cố định và có thể đóng mở tự động. Ngoài việc phục vụ cho tiêm chủng, xe chuyên dụng tiêm vaccine lưu động còn có thể sử dụng cho việc lấy mẫu xét nghiệm COVID-19. Việc đưa vào vận hành xe chuyên dụng tiêm vaccine lưu động trong thời điểm này là rất cần thiết và có ý nghĩa quan trọng, đáp ứng yêu cầu phục vụ tiêm chủng an toàn, hiệu quả cao. Mặc dù lực lượng chức năng đã đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng ngừa và tuyên truyền về quản lý vũ khí và liệu nổ, tuy nhiên từ đầu năm đến nay toàn tỉnh đã xảy ra trên 20 vụ việc với gần 40 đối tượng vi phạm các quy định trong quản lý vũ khí và liệu nổ, làm 4 người chết, 5 người bị thương. Lực lượng chức năng tỉnh Yên Bái đã thu giữ trên 300 kg thuốc nổ công nghiệp, 400 kíp nổ cùng nhiều súng tự chế, súng quân dụng, phụ kiện vũ khí, đạn, công cụ hỗ trợ và vũ khí thô sơ. Cùng với việc xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm, lực lượng chức năng còn đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động nhân dân giao nộp gần 300 khẩu súng tự chế, trên 1.000 viên đạn các loại, gần 130 công cụ hỗ trợ cùng nhiều súng quân dụng, phụ kiện vũ khí, pháo nổ, lựu đạn.
Trong năm 2021, đội quản lý thị trường số 2 phụ trách địa bàn thành phố Yên Bái đã phát hiện xử lý 81 vụ gian lận thương mại và vi phạm trong hoạt động kinh doanh dịch vụ. Các vụ vi phạm chủ yếu là buôn bán, vận chuyển lưu thông hàng quốc cấm và hàng nhập lậu, gian lận thương mại trong các lĩnh vực về giá, đo lường chất lượng, vi phạm trong kinh doanh như mất vệ sinh an toàn thực phẩm, vi phạm nhãn mát hàng hóa, đầu cơ găm hàng, buôn bán hàng giả, hàng không nguồn gốc xuất xứ, hàng kém chất lượng. Đội quản lý thị trường số 2 cùng các ngành chức năng đã xử phạt hành chính các đối tượng vi phạm trên 232 triệu đồng, cùng với tiền bán hàng tịch thu đã nộp vào ngân sách nhà nước được trên 300 triệu đồng và ước giá trị hàng giả, hàng kém chất lượng tiêu hủy 190 triệu đồng. Trong thời gian này, đội quản lý thị trường số 2 đang tiếp tục phối hợp với các ngành chức năng tăng cường kiểm tra, kiểm soát giá cả thị trường, đặc biệt là việc niêm yết giá bán các mặt hàng thiết yếu để bình ổn thị trường trong dịp cuối năm.
Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật vừa diễn ra trong 24 giờ qua.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 24 tháng 12, Nhật Bản thông báo sẽ không cử quan chức chính phủ tham dự Thế vận hội mùa đông tại Bắc Kinh, Trung Quốc vào tháng 2 năm 2022. Tuy nhiên, Tokyo sẽ cử 3 quan chức phụ trách thể thao từ Thế vận hội và Thế vận hội cho người khuyết tật tại Trung Quốc. Phía Nhật Bản cũng từ chối gọi động thái của họ là hành động tẩy chay Thế vận hội như Mỹ, Anh, Canada và Australia. Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản cho biết đây không phải là hành động tẩy chay Thế vận hội Bắc Kinh sau khi Mỹ tuyên bố không cử quan chức chính phủ tới sự kiện thể thao này để phản đối vấn đề nhân quyền ở vùng tự trị Tân Cương. Theo sau là Canada, Anh và Australia cũng có các tuyên bố tương tự về việc tẩy chay Thế vận hội mùa đông ở Bắc Kinh. Ngược lại, Nga đã bày tỏ sự ủng hộ và sát cánh bên Trung Quốc. Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên nói, Trung Quốc hy vọng Nhật Bản thực hiện cam kết của mình trong việc ủng hộ lẫn nhau Thế vận hội của mỗi bên và không chính trị hóa thể thao. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng hoan nghênh sự tham gia của các quan chức Olympic và các vận động viên của Nhật Bản.
Ngày 24 tháng 12, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết nước này đã phóng thử thành công tên lửa siêu vượt âm Zhinkon, đồng thời nhấn mạnh đây là bước đi quan trọng trong nỗ lực củng cố an ninh và tăng cường năng lực phòng thủ của Nga. Phát biểu tại một cuộc họp chung của Hội đồng Nhà nước cùng Hội đồng Khoa học và Giáo dục, Tổng thống Putin cho biết đây là loại tên lửa mới nhất của Nga có thể tấn công các mục tiêu trên biển cũng như trên đất liền. Tổng thống Putin đã gửi lời chúc mừng đến đội ngũ nhân viên đã nghiên cứu chế tạo thành công hệ thống tên lửa trên, đồng thời gửi lời cảm ơn tới tất cả những nhà phát triển, nhà thiết kế, kỹ sư và công nhân liên quan đến công tác phát triển tên lửa này. Phát biểu tại cuộc họp, Bộ trưởng Công nghiệp và Thương mại Nga Denis Manturov cho biết tên lửa siêu vượt âm Zhinkon đã được phóng thử lúc 5 giờ 30 sáng 24 tháng 12 theo giờ Moscow.
Số lượng các trường hợp nhiễm COVID-19 biến thể Omicron tại Thái Lan đã tăng mạnh. Giới chức y tế nước này đang quan ngại về ổ dịch tại tỉnh Kalasin, vùng Đông Bắc với 22 trường hợp dương tính và khoảng 100 người đang có nguy cơ. Ổ dịch biến chủng Omicron được phát hiện tại tỉnh Kalasin phía đông bắc Thái Lan, xuất phát từ một cặp vợ chồng người Bỉ tới Thái Lan du lịch mà không cần phải cách ly. Số bệnh nhân mắc biến thể Omicron đang tăng nhanh ở Thái Lan. Trung tâm Quản lý Tình huống COVID-19 của Thái Lan cho biết thêm, 84% các trường hợp được xác nhận mang biến thể Delta và 16% còn lại là Omicron. Tuy nhiên, 53% bệnh nhân đến từ các quốc gia khác nhập cảnh vào Thái Lan mang theo biến thể Omicron.
Giám đốc Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Iran Mohammad Elami khẳng định Tehran không có ý định làm dầu urani quá 60% ngay cả khi đàm phán khôi phục thỏa thuận hạt nhân 2015 tại Áo không đạt kết quả và Mỹ không dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với nước Cộng hòa Hồi giáo. Ông Elami nhấn mạnh, chương trình hạt nhân của Iran nhằm mục đích hỗ trợ nhu cầu năng lượng cho sản xuất công nghiệp cũng như nhu cầu tiêu dùng của người dân. Tất cả hoạt động hạt nhân của Iran đều được tiến hành theo các thỏa thuận, quy chế và quy định của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA.
Thông báo trên Twitter ngày 24 tháng 12, phát ngôn viên Nhà Trắng Kevin Munoz cho biết chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ gỡ bỏ hạn chế đi lại đối với 8 quốc gia miền Nam Châu Phi từ ngày 31 tháng 12. Quyết định này được đưa ra theo đề xuất của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ sau khi chứng minh được hiệu quả các loại vaccine ngừa COVID-19 hiện tại đối với biến thể Omicron, đặc biệt là sau khi tiêm mũi tăng cường. Những công dân nước ngoài bị cấm nhập cảnh vào Mỹ vì đã từng đến 8 quốc gia Châu Phi trong vòng 14 ngày qua sẽ lại được lên những chuyến bay tới Hoa Kỳ. Cất cánh vào ngày 31 tháng 12. Trước đó, ngày 29 tháng 11, Mỹ đã cấm nhập cảnh đối với toàn bộ công dân không có quốc tịch Hoa Kỳ từ các quốc gia miền Nam Châu Phi nhằm ngăn chặn khả năng lây lan của biến chủng Omicron. Bên cạnh đó, Mỹ cũng siết chặt các quy định về xét nghiệm COVID-19 đối với hành khách quốc tế, gia hạn quy định về đeo khẩu trang trên máy bay và tại các sân bay tới ngày 18 tháng 3 năm 2022.
Thưa quý vị và các bạn, cuối năm là thời điểm nhu cầu đi lại của người dân tăng đột biến, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra các va chạm, tai nạn giao thông. Do đó, để đảm bảo tốt trật tự an toàn giao thông, lực lượng cảnh sát giao thông đã phối hợp với các lực lượng công an toàn tỉnh, tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, ghi nhận của phóng viên chuyên mục.
Thực hiện kế hoạch của Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh về tăng cường đảm bảo trật tự an toàn giao thông, thời gian cao điểm Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Nhâm Dần và các lễ hội đầu xuân 2022. Đội Cảnh sát Giao thông Đường bộ số 2 đã tăng cường công tác tuần tra kiểm soát trên các tuyến đường 4 huyện miền Tây của tỉnh. Trong quá trình tuần tra kiểm soát, cán bộ tổ tuần tra đã nhắc nhở tuyên truyền nhiều trường hợp điều khiển phương tiện không mang giấy tờ xe, đội mũ không đạt yêu cầu, lái xe có nồng độ cồn, chở hàng quá tải trọng, vi phạm tốc độ. Anh Hoàng Xuân Minh, vi phạm xe chở quá tải trọng cho hay.
Hôm nay tôi có vi phạm chở quá tải xe, lượng chức năng đã kiểm tra và xử phạt thì tôi chấp hành nghiêm các luật của luật quy định.
Anh Vũ Quang Thiệu vi phạm chạy quá tốc độ nói.
Có vi phạm tốc độ là 59/50 cũng được các cán bộ đồng chí giao thông nhắc nhở thì tôi cũng xử lý thì tôi cũng thấy cái này là chính đáng, tôi hứa không tái phạm lần sau nữa.
Do quản lý địa bàn rộng nên đội cảnh sát giao thông đường bộ số 2 cũng gặp không ít khó khăn như cán bộ còn mỏng, trình độ dân trí còn hạn chế do tập quán của đồng bào dân tộc thường điều khiển phương tiện sau khi sử dụng rượu bia gây nguy cơ tai nạn giao thông. Để đảm bảo an toàn giao thông trên các tuyến đường, đội cảnh sát giao thông đường bộ số 2 đã chia thành các tổ công tác kiểm soát các tuyến đường giáp ranh để đảm bảo an toàn giao thông những ngày cuối năm 2021. Thượng úy Hoàng Đức Hoàng, đội cảnh sát giao thông đường bộ số 2, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Yên Bái cho hay.
Nhận thức của người dân còn nhiều hạn chế và các hành vi vi phạm như là không đội mũ bảo hiểm, chạy quá tốc độ quy định, vi phạm về nồng độ cồn trong khi điều khiển xe, lạng lách đánh võng, đặc biệt là người dân tộc thiểu số nhận thức còn hạn chế. Vì vậy chúng tôi vừa tuyên truyền nhắc nhở và xử lý về luật giao thông đường bộ, nhất là trong dịp Tết Dương lịch và Tết âm lịch sắp tới, để đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên các tuyến đường của khu vực 4 huyện phía Tây.
Với nhiều giải pháp tích cực, năm 2021, đội cảnh sát giao thông đường bộ số 2, phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đã tổ chức trên 680 ca tuần tra kiểm soát, qua đó phát hiện gần 4.200 trường hợp vi phạm, xử phạt tại chỗ 2.390 trường hợp với số tiền trên 357 triệu đồng. Tạm giữ 11 xe con, 14 xe tải, 2 xe khách và 525 xe mô tô. Phối hợp với đội cảnh sát giao thông huyện Văn Chấn, thị xã Nghi Lộ và thành phố Yên Bái xử lý gần 100 trường hợp vi phạm giao thông, tổ chức kiểm tra ma túy 734 lượt, qua đó phát hiện 2 lái xe tải, 17 lái xe dương tính với ma túy. Phối hợp với lực lượng liên ngành phụ trách 9 chốt kiểm dịch ở xã Minh An, qua đó phát hiện 1 ô tô tải có 4 đối tượng trốn khai báo y tế. Thiếu tá Nguyễn Thanh Tuấn, phó đội trưởng đội cảnh sát giao thông đường bộ số 2, phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Yên Bái cho hay.
Tôi tập trung vào xử lý những cái hành vi vi phạm là nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn giao thông, như nồng độ cồn trong khi điều khiển phương tiện và xe phương tiện vận chuyển hàng hóa quá tải trọng gây mất trật tự an toàn giao thông, và các cháu học sinh tụ tập đi dàn hàng ngang và không đội mũ bảo hiểm và sử dụng phương tiện mà các cháu chưa đến tuổi điều khiển, nó là xe mô tô. Và qua cái công tác nắm tình hình thì chúng tôi thấy ở trong cái địa bàn miền Tây này thì nổi lên là cái tình trạng đồng bào bà con nhân dân vùng cao là người ta sử dụng rượu bia trong khi điều khiển phương tiện là rất nhiều.
Nhờ triển khai quyết liệt hiệu quả các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông, năm 2021, tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh đã giảm sâu trên cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương. Toàn tỉnh xảy ra 118 vụ tai nạn giao thông, làm chết 32 người, bị thương 123 người. So với cùng kỳ năm 2020, giảm 9 vụ, 5 người chết và 18 người bị thương. Lực lượng công an toàn tỉnh đã tổ chức trên 10.900 ca với hơn 213.000 giờ tuần tra kiểm soát, phát hiện 41.260 trường hợp vi phạm, tạm giữ trên 6.950 phương tiện, cảnh cáo trên 600 trường hợp, nộp ngân sách nhà nước trên 25 tỷ 900 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 2.920 trường hợp. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường đảm bảo trật tự an toàn giao thông, thời gian cao điểm Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Nhâm Dần và các lễ hội đầu xuân năm 2022, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh tiếp tục tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm, đặc biệt là vi phạm về ma túy, nồng độ cồn, tốc độ, không đội mũ bảo hiểm đối với người đi xe mô tô, xe máy, xe đạp điện, đảm bảo thích ứng, an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới, nêu cao tinh thần trách nhiệm, triển khai nghiêm túc, quyết liệt, đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ và huy động tối đa nhân lực, phương tiện trong tuần tra, kiểm soát, kiên quyết đấu tranh xử lý nghiêm các hành vi đua xe trái phép, trấn áp hiệu quả các hành vi chống người thi hành công vụ. Thượng tá Phạm Văn Thảo, Phó trưởng phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Yên Bái cho biết,
một đợt cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Nhâm Dần và các lễ hội đầu xuân năm 2022. Trong đó huy động tối đa lực lượng cảnh sát giao thông, cảnh sát trật tự, cảnh sát cơ động phối hợp tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm trên cả 3 lĩnh vực đường sắt, đường thủy và đường bộ. Đồng thời chúng tôi tăng cường phối hợp tuyên truyền cho các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là cho các cháu học sinh của khối các trường để đảm bảo an toàn giao thông. Ngoài ra chúng tôi tiếp tục rà soát những tuyến đường đã hỏng xuống cấp để kiến nghị ngành giao thông vận tải sửa để phục vụ cho nhân dân đi lại được thuận lợi, an toàn.
Thời điểm cuối năm, tình hình trật tự an toàn giao thông vẫn có nhiều diễn biến phức tạp. Do vậy, ngoài sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng chức năng, mỗi người dân khi tham gia giao thông cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật để đảm bảo an toàn cho mình và những người xung quanh.
Tiếp theo chương trình hôm nay, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin thể thao đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã có kiến nghị đối với Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á AFF cần có các giải pháp hiệu quả để cải thiện, nâng cao chất lượng cho công tác trọng tài tại AFF Cup. Cụ thể, ngay sau trận bán kết lượt đi giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Thái Lan, Phó Chủ tịch Thường trực Trần Quốc Tuấn đã trực tiếp có cuộc trao đổi với Chủ tịch AFF Khiep Samet và Tổng Thư ký AFF Winsley về vấn đề phát sinh trong công tác trọng tài kể từ giai đoạn vòng loại đến nay. đặc biệt là tại hai trận bán kết lượt đi, Singapore gặp Indonesia và Việt Nam gặp Thái Lan. Trước tính chất căng thẳng và độ khó của trận đấu tăng cao, các trọng tài đã chưa đáp ứng được yêu cầu trong quá trình điều hành, dẫn tới những sai sót gây ảnh hưởng đến kết quả trận đấu. Trao đổi với chủ tịch AFF, khi AFF Samet, ông Trần Quốc Tuấn cũng kiến nghị AFF nên nghiên cứu để đưa vào áp dụng công nghệ hỗ trợ trọng tài video và tại các kỳ AFF Suzuki Cup sắp tới. Hôm qua, nhóm các cầu thủ chủ lực của đội tuyển Việt Nam thi đấu trận lượt đi gặp Thái Lan được hoàn toàn nghỉ ngơi, kết hợp với vật lý trị liệu để thúc đẩy nhanh quá trình hồi phục. Nhóm các cầu thủ còn lại tiếp tục ra sân tập thể để tập duy trì nền thể lực cũng như nhịp vận động. Tin vui là hậu vệ Trần Đình Trọng và Bùi Tiến Dũng đã tham gia tập luyện bình thường trở lại. Sau buổi tập, bộ đôi này cũng hoàn toàn trọn vẹn các bài test về thể trạng, thể lực của huấn luyện viên thể lực Park Sang-hyun. Tuy vậy, hàng phòng ngự đội tuyển Việt Nam sẽ khó có sự góp mặt của hậu vệ Đỗ Duy Mạnh do gặp chấn thương chật khớp vai sau một tình huống va chạm với cầu thủ Thái Lan ở phút 83 của trận đấu. Mặc dù chưa đến mức phải phẫu thuật, nhưng Duy Mạnh cũng cần thêm thời gian để khớp vai ổn định và hoạt động trở lại bình thường. Tại trận lượt đi, đội tuyển Việt Nam để thua 0-2 trước đội tuyển Thái Lan. Trong một trận đấu mà các chân sút đã không có sự ủng hộ của thần may mắn. Tuy vậy, huấn luyện viên Park Hang-seo vẫn tin tưởng các học trò hoàn toàn có đủ khả năng và ý chí để tạo nên một cuộc lội ngược dòng khi hai đội gặp nhau trong trận tái đấu ngày 26 tháng 12 tới. Năm 2021 là một năm thành công của đội tuyển Italia khi vô địch Euro và cũng nhờ thành công tại giải đấu này mà huấn luyện viên Roberto Mancini đã được vinh danh với một giải thưởng. Trong ngày hôm qua, huấn luyện viên của đội tuyển Italia, ông Roberto Mancini đã được vinh danh trong buổi lễ tổng kết các thành tích của thể thao Italia trong năm 2021. Đích thân Thủ tướng Italia, ông Mario Draghi đã tới tham dự và trao cho huấn luyện viên Roberto Mancini giải thưởng cành cọ vàng, giải thưởng cao quý nhất cho các nhân vật thể thao xuất sắc trong năm của Italia. Hơn thế, đây cũng là danh hiệu để tôn vinh chặng đường 30 năm cống hiến trong đá Italia của huấn luyện viên Roberto Mancini kể từ khi còn là cầu thủ cho tới khi đã trở thành huấn luyện viên trưởng của đội tuyển Italia. Trong ngày hôm qua, ban tổ chức của giải đua F1 đã thông báo chấp nhận kế hoạch nâng cấp trường đua Monza tại Italia trong giai đoạn đầu năm 2022. Theo đó, một bản kế hoạch chi tiết với tổng trị giá 20 triệu euro sẽ nâng cấp các hạng mục quan trọng tại đường đua Monza. Trường đua Monza tại Italia luôn là một trong số những đường đua được đánh giá rất cao về độ thử thách. Kể từ mùa giải tới, sức nóng tại Monza có thể tăng lên rất nhiều.
Dự báo thời tiết đêm 25 ngày 26 tháng 12 năm 2021, khu vực phía Tây nhiều mây có mưa, mưa nhỏ rải rác, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, trời rét đêm và sáng rét đậm, vùng cao rét hại. Nhiệt độ cao nhất 19 đến 21 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao 18 đến 20 độ. Nhiệt độ thấp nhất 13 đến 15 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao 8 đến 10 độ. Khu vực phía Đông nhiều mây có mưa, mưa nhỏ rải rác, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, trời rét đêm và sáng rét đậm. Nhiệt độ cao nhất 19 đến 21 độ, nhiệt độ thấp nhất 13 đến 15 độ. Thành phố Yên Bái nhiều mây, đêm có lúc có mưa, mưa nhỏ, gió đông bắc cấp 2, trời rét, đêm và sáng rét đậm. Nhiệt độ cao nhất 19 đến 20 độ, nhiệt độ thấp nhất 14 đến 15 độ.
Phần cuối chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Anh ơi, con mình lại khò khè ốm rồi. Em lo quá, vừa mới khỏi ốm được nửa tháng.
Trẻ con ốm vặt là bình thường, em cứ làm quá lên.
Chính anh mới là người chủ quan ấy. À mà em nghĩ, hay là con ốm vặt có khi nào là do anh hút thuốc lá không?
Ô hay, anh hút chứ có phải con hút đâu mà bảo tại thuốc lá.
Anh không biết, hít phải khói thuốc lá là rất có hại trẻ em à. Nào là gây viêm đường hô hấp, hen, viêm tai giữa, kém phát triển chức năng phổi ở trẻ nhỏ. Anh mà cứ hút, con bị viêm phổi thì hối không kịp.
Được rồi, anh sẽ ra ngoài mỗi khi hút thuốc lá là được chứ gì.
Mà anh cũng phải lo sức khỏe của anh nữa chứ. Em thấy dạo này anh ho nhiều lắm, sức khỏe cũng chả tốt. Anh mà bệnh, thì em và con biết làm thế nào?
Anh cũng chỉ vì thói quen thôi chứ có phải là nghiện ngập gì đâu em.
Vậy thì anh bỏ thuốc sớm đi, vì em và vì con, được không anh?
Được rồi, nhưng mà anh nói trước nhé. Tại vì anh cũng thử bỏ mấy lần rồi, thấy trong người khó chịu lắm. Lỡ mà anh có cáu gắt tí chút thì cũng đừng giận anh đấy nhé.
Nhất trí.
Khi khó khăn, ta có bếp ăn không đồng. Khi cần giúp đỡ, ta có chợ không đồng. Khi cách trở chứ không cách lòng, ta có kết nối không đồng.
Chú ơi, cho cháu hỏi đường đến chỗ này với.
Shipper mà không biết đường à? Xem nào.
Tưởng gì chứ chỗ này thì...
Chúng cũng không biết, lên mạng mà tìm.
Cô ơi, cho cháu xin ké wifi với.
Tưởng gì chứ, wifi thì cô không có. Nhưng mà có kết nối không đồng của Viettel đấy.
Thế hả?
Soạn 4G gửi 191 đăng ký 4G. Dùng cả năm chỉ với 25.000 một tháng thôi.
Vâng.
Alo, lần này về không con?
Cả nhà mình sắp được gặp nhau rồi. Bố mẹ ra cổng đi ạ.
Ôi, con...
cháu là shipper ạ.
Nhưng mà con trai bác gửi smartphone, từ giờ có thể gọi video gặp nhau mỗi ngày đấy bác ạ. Nhờ có kết nối không đồng của Viettel, mạng 4G tốt nhất Việt Nam, phủ sóng ở khắp mọi nơi, mà giờ bác có thể đổi máy 4G chỉ từ 690.000 đồng, miễn phí tới 3 tháng lên mạng không giới hạn.
Kết nối không đồng, nhắn 4G, gửi 191 ngay. Viettel, theo cách của bạn.
Nóng quá ông ạ, khổ thế. Hút có điếu thuốc mà chạy ra tít ngoài sân nắng chang chang thế này, có khổ không chứ?
Ừ, thèm thuốc nó khổ thế đấy.
Tại sếp bỗng nhiên rửa chứng, tự nhiên cấm anh em hút thuốc trong phòng làm việc. Bình thường hút có sao đâu, hay là sắp lấy phiếu tín nhiệm nên muốn lấy lòng mấy chị em phụ nữ trong phòng nhỉ?
Ông đừng có ăn nói linh tinh, kẻo lại vạ miệng đấy, không phải tự nhiên đâu.
Thế không phải tự nhiên thì tại là làm sao?
Tôi đoán chắc là hôm qua sếp đi họp ở Bộ Y tế về luật phòng chống tác hại của thuốc lá, được lãnh đạo bộ quán triệt nên về thực hiện đấy.
Là sao cơ? Tôi vẫn chưa hiểu.
Theo luật, người đứng đầu cơ quan phải đưa quy định cấm hút thuốc lá tại nơi làm việc vào quy chế nội bộ. Thế nên sếp mới phải cương quyết như vậy.
À, thì ra là thế. Thế mà tôi lại nghĩ oan cho sếp ông ạ.
Tôi cũng định bỏ thuốc đây ông ạ. Sếp không hút nữa, cũng chẳng cho ai hút trong phòng. Hút điếu thuốc chạy tít ra tận đây. Mùa hè thì nóng, mùa đông thì rét căm căm. Hút được điếu thuốc, quá bành hành xác.
Tôi cũng nhất trí với ông.
Quang Hải đá vào góc. Đánh đá!
Chán thế.
Em sao thế?
Anh chả quan tâm gì đến em, cả ngày cứ dán mắt vào điện thoại say mê.
Ơi, anh mải xem truyền hình trực tiếp trên TV 360 không dứt ra được.
Truyền hình sao lại trên điện thoại thế kia? Anh điều ấy.
Ờ, ứng dụng TV 360 mới ra mắt của Viettel đấy em ơi. Có đa dạng nội dung như truyền hình, xem phim, nghe nhạc, xem video, thoải gọn gà mái luôn.
Nhiều thế cơ? Ừ. Nhưng mà xem như anh thì tốn dung lượng data lắm đấy nhá.
Em nhầm, Viettel TV 360 miễn phí 4G tốc độ cao này, không giới hạn lưu lượng data, miễn phí tháng đầu sử dụng này. TV 360 có thể xem cùng lúc trên 4 thiết bị, gồm điện thoại, box, Android TV và cả Smart TV nữa đấy.
Xịn sò quá. Thế là em có thể xem truyền hình trên TV 360 mọi lúc mọi nơi hả anh?
Chuẩn, có tới gần 200 kênh truyền hình của đầy đủ các đài, em xem mãi không hết luôn.
Còn anh thì tha hồ mà xem trực tiếp các giải bóng đá lớn trên đấy đúng không? Sướng nhá.
Giải đấu quốc tế hay trong nước đều có tất. Mà nhá, hơn 2.000 đầu phim HD nhiều thể loại, cùng nhiều chương trình giải trí hấp dẫn đang chờ em trên TV 360 đấy.
Thế thì kệ anh đấy, giờ em có TV 360 rồi, em đi cày phim Hàn để gặp các oppa của em đây.
Ơ kìa, ứng dụng TV 360 mang đến trải nghiệm hoàn hảo khi xem TV, phim truyện, bóng đá, dù bạn ở bất kỳ đâu, đặc biệt chất lượng data 4G ổn định và hoàn toàn miễn phí.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, đại lý ủy quyền chính thức duy nhất xe điện, xe máy, xe đạp thể thao, xe đạp thương hiệu nổi tiếng. Xe điện Iadier, Dibao, Decabyte. Xe máy Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki. Xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối. Xe đạp thể thao Janti, Galaxy, Chinix. Xe đạp tổ chức thực hiện chương trình tri ân khách hàng chào đón Xuân Nhâm Dần của tổng công ty lớn nhất từ trước tới nay. Tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 2,5 triệu cho xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối. Tặng 1 triệu đến 9 triệu cho xe máy. Khách hàng mua xe Honda, Way Alpha, Blade, Vision, Ablade được quay trúng thưởng cơ hội may mắn trúng xe Way Alpha. Nhận ngay lì xì 500.000 đồng đến 1 triệu đồng đối với khách hàng không trúng thưởng. Tặng tiền mặt và rất nhiều phần quà hấp dẫn dành cho các dòng xe. Chương trình khuyến mại cho tùy loại xe. Bán trả góp lãi suất ưu đãi nhất cho tất cả các loại xe. Đổi xe cũ, lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tải hệ thống thế giới xe Thiện Anh. Địa chỉ cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, số nhà 113, đường Ngô Minh Loan, tổ 4, phường Ngọc Minh, cách đầu cầu Yên Bái 500m, phía trái đường đi Văn Chấn. Cơ sở 3, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ 0971575555, 0971575555.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.